Bác nông dân dạy con. Có một bác nông dân ốm nặng, sắp rời khỏi cõi đời. Bác muốn đem những bí quyết trồng trọt truyền lại cho các con. Song thấy chúng lười biếng nên bác nghĩ phải dùng mẹo mới dạy được. Bác cho gọi các con trai đến bên giường, dặn dò. Bố ốm nặng lắm, chắc sẽ không qua khỏi. Các con hãy cố gắng đào cho được hũ vàng bố cất giấu dưới vườn nho ấy. Các con cho là bố chúng đã chôn của cải châu báu ở dưới vườn nên rất vui mừng. Sau khi bác nông dân qua đời, chúng liền bảo nhau xới tung cả vườn lên tìm kiếm. Tìm mãi chẳng thấy vàng bạc đâu. Chúng đành bảo nhau trồng nho lại. Đến mùa thu, chúng hái được một lượng nho lớn hơn nhiều những năm trước. Các con trai của bác nông dân lúc này mới hiểu, đây chính là bí quyết trồng trọt mà người bố muốn truyền lại cho các con. Lời bình: quyết gắng công ra sức tìm tòi, chăm làm việc, ắt thu về của quý. Thợ săn, bồ câu nhà và bồ câu rừng. Người thợ săn giăng lưới xong, liền buộc mấy con bồ câu nhà vào rồi nấp ở xa rừng. Có vài ba con bồ câu rừng bay tới, đậu bên bồ câu nhà. Chỉ lát sau là bị dính chặt vào bẫy. Thấy người thợ săn xông ra, bồ câu rừng oán trách bồ câu nhà vì dù sao chúng cũng là đồng loại, cớ gì không báo cho chúng biết mưu mô này. Bồ câu nhà đáp rằng, với chúng tôi, bảo vệ lợi ích của ông chủ là quan trọng nhất. Lời bình: cam thân nô lệ bán mình, bán rẻ hết cả nghĩa tình yêu thương. Thiên Nga. Thiên Nga và Ngỗng sống chung thành một bầy trong nhà phú ông. Ngỗng là để lấy thịt, Thiên Nga được nuôi để nghe hát. Một lần, chủ nhà định bắt Ngỗng làm tiệc, song do trời tối nên tóm nhầm Thiên Nga. Làm sao phân biệt nổi con nào với con nào? Thiên Nga sợ hãi cất tiếng hát bi ai, nhờ đó mà may mắn thoát chết. Lời bình: cất lời lên dù hoàn cảnh thế nào, nói kỳ được điều cần phải nói. Người nông dân và con chim ưng. Người nông dân nọ bắt được một con chim ưng bị thương ở khu đất hoang. Ông vỗ về nó. Tao không muốn con mày chịu khổ đâu. Mày mau lành để trở về với trời xanh đi. Ông tận tình chăm sóc vết thương cho chim ưng, giúp nó nhanh chóng lấy lại sự tự do. Một hôm, sau khi làm việc quần quật, người nông dân tựa lưng vào tường rào để nghỉ cho lại sức, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Bỗng một con chim ưng bay tới, quắp mũ của ông bay đi. Ông vội vàng tỉnh dậy, phát hiện đó là chú chim mình đã cứu, nên vừa đuổi vừa hét. Ta đã cứu mày, sao mày lại trêu chọc ta? Rồi chim ưng buông trả mũ cho ông. Đúng lúc người nông dân nhặt chiếc mũ, thì bức tường sau lưng đổ ụp xuống, đè nát mọi thứ. Lời bình: sống lương thiện giúp nhau vượt nạn, bớt đi vận hạn, đời thêm dễ dàng. Con sư tử ốm yếu. Thời còn trai tráng, sư tử vẫn tung hoành ngang dọc, xưng hùng xưng bá một phương. Nay nó đã trở nên già nua, bệnh tật, sức đã cùng, lực cũng đã kiệt. Nó nằm đó thoi thóp, trông rất tội nghiệp. Một con lợn lòi bỗng đâu xông tới, cắn nó một cái đau đến tê dại, và con hả hê vì đã trả được mối thù trước kia, sư tử đã có lần cắn nó bị thương. Một lát sau, tới lượt bò hút sư tử bằng cái sừng nhọn hoắt. Đến khi lừa ta xem chừng đã có thể muốn làm gì tùy thích với vị chúa tể một thời, nó bèn chạy lại, co cẳng đá mạnh vào đầu sư tử một cái. Sư tử đang thoi thóp, cố gượng dậy, chua chát than rằng: ta đã phải đón nhận sự tấn công của kẻ địch dũng mãnh, nay lại phải chịu đựng bọn tiểu nhân hèn hạ này sỉ nhục. Thật ức chết không nhắm được mắt. Lời bình: làm sao cứ mãi oai phong, trước càng hiển hách, sau lòng càng say. Ranh ma mà vẫn còn dại. Một hôm, Lừa và Cáo cùng đi săn. Đang đi, thình lình Cáo trông thấy sư tử. Thấy nguy, Cáo ta bèn tiến lại gần sư tử, hứa sẽ dẫn Lừa đến nộp để sư tử tha cho mình. Đợi sư tử chấp thuận cho mình được tự do, Cáo mới đưa Lừa vào bẫy. Nhưng khi thấy rằng Lừa chẳng còn cách nào chạy thoát, sư tử liền vồ Cáo trước. Lời bình: mánh gian tưởng trổ hết rồi, mà thân mình vẫn thành mồi, ai hay. Bệnh khó chữa. Một người đàn bà có chồng nghiện rượu, đã nghĩ ra cách để cai nghiện cho chồng. Bà ta đợi lúc chồng say xỉn, không còn biết trời đất là gì, mới xốc chồng đem quẳng ra ngoài nghĩa địa. Đợi tới khi chắc chắn là chồng đã tỉnh rượu, bà ta mới trở lại nghĩa địa và gõ cổng. Ông chồng hỏi: ai đó? Bà vợ trả lời: bà đến đưa thức ăn cho người đã chết. Ông chồng quát: ăn làm cái gì? Mang cho ta đồ uống chứ. Quẳng cha đồ ăn đi. Uống mới là thứ cần thiết để ta sống. Lúc ấy, mụ vợ đấm ngực thùm thụp: ngu ơi là ngu, bao công sức mới nghĩ ra được một phương cách, những tưởng dạy cho lão một bài học, ai ngờ lão lại đổ đốn hơn. Thói hư tật xấu đã thành bản tính của lão ta rồi. Lời bình: khi tật xấu đã thành bản tính, thì làm sao chữa trị cho lành? Người chết chẳng biết cãi. Đi cùng đường, Cáo và Khỉ cứ luôn mồm cãi nhau. Con nào cũng cho rằng dòng dõi nhà mình thuộc loại cao sang. Khi cả hai đến một khu đất mấp mô, Khỉ ta dừng lại, cứ nhìn xuống mà khóc lóc đầy thương cảm. Cáo hỏi: có việc gì mà đau buồn thế? Không thương khóc sao được khi thấy mồ mả của những kẻ vốn là nô lệ của cha ông tôi và đã được cha ông tôi giải phóng. Cáo vặt lại: cậu nói thế nào mà chẳng được, làm gì có ai ở trong mồ chui ra tranh cãi với cậu. Lời bình: hòn đất mà biết nói năng, bao đứa bịp bợm hàm răng chẳng còn. Lừa nhà và lừa rừng. Lừa nhà y ạch chở một đống hàng hóa to trên lưng, nặng nề cất bước. Đi lại khó khăn như vậy, lừa nhà còn bị chủ quất roi tới tấp, dục bước đi nhanh. Lừa rừng vừa ra khỏi rừng kiếm ăn thì bất chợt nhìn thấy cảnh tượng này. Lừa rừng động lòng, khuyên lừa nhà: sao anh cam tâm làm nô dịch thế? Anh xem tôi có sung sướng không? Cả năm suốt tháng đều sống tự do tùy ý. Hãy anh đến đây sống với tôi cho vui. Lừa nhà không đồng ý. Tuy không được tự do như anh, nhưng tôi lại được chủ nhân bảo vệ, cho ăn, chăm sóc. Tôi sống như thế này là cũng tốt rồi, vừa an toàn lại vừa đầy đủ. Lừa rừng không hiểu, định bỏ đi. Đúng lúc đó một con sư tử to lớn, hung dữ, nhảy xổ từ trong rừng ra. Thấy lừa nhà có chủ bảo vệ, sư tử liền xông tới chỗ lừa rừng đang đứng bơ vơ một mình, cắn chết chú rồi tha vào rừng. Lời bình: tự do kể cũng ngọt ngào, tự do mất mạng, ai nào ưng đây? Người nông dân và con cáo. Một người nông dân xấu tính thấy hoa màu nhà bên tươi tốt, sinh lòng đố kỵ, ráp tâm đốt trụi ruộng hoa màu đó. Một hôm, nhân tiện việc bắt cáo, gã lén để khúc củi đang cháy dở vào ruộng nhà bên. Con cáo tình cờ đi ngang qua, quắp lấy khúc củi ấy, bỏ vào đúng ruộng nhà hắn theo lệnh của thần linh. Kết quả là hoa màu nhà gã nông dân xấu bụng bị thiêu trụi. Lời bình: hại nhân ắt tự hại thân. Sư tử và người nông dân. Một con sư tử ở khu rừng nọ đem lòng yêu cô con gái người nông dân ở xóm núi gần đó. Một hôm, nó quyết định đến nhà người nông dân xin cầu hôn. Người nông dân không đành lòng gả con gái cho loài cầm thú, nhưng lại không dám từ chối, nên mới nói với sư tử: tôi đồng ý gả con gái cho ngài, nhưng ngài phải đáp ứng tôi hai điều. Sư tử lập tức gật đầu. Ông cứ nói, không chỉ hai điều, mà tới 100 điều tôi cũng làm được. Người nông dân nói ngay: thế thì tốt. Đầu tiên ngài phải nhổ sạch răng, sau đó thì cắt cục hết móng vuốt đi. Sư tử mê muội, chẳng cần suy nghĩ gì, chấp nhận ngay những yêu sách đó. Nó lập tức quay về nhà, làm đúng theo những điều kiện trên. Đến ngày đã chọn, sư tử trở lại nhà bác nông dân, mong được kết hôn với cô gái. Thấy sư tử mất sạch răng, trụi móng vuốt, người nông dân liền lấy một cây gậy vừa to vừa dài, đánh cho sư tử một trận tơi bời, rồi đuổi nó đi. Lời bình: chớ có si mê bằng mọi giá, phải biết giữ gìn vũ khí riêng. Lạc đà, voi và khỉ. Các loài thú đang chuẩn bị bầu chọn vua, nên voi và lạc đà cũng tích cực tham gia các cuộc tuyển chọn. Một con thì to lớn, một con sức lực dẻo dai. Chúng đều mong muốn mình chiến thắng các con thú khác, giành lấy vương miện. Nhưng khỉ ta có ý xem thường, cả hai con đều không phù hợp. Nó phán: lạc đà luôn quá ôn hòa, dễ dãi. Ngay cả với những con thú gian ác, nó cũng không mảy may bực tức. Còn voi thì chùng bước trước cả một con lợn lòi nhãi nhép, đâu đáng mặt đế vương. Lời bình: nhân vô thập toàn, hẳn vậy, được mặt này lại sẩy mặt kia. Lau sậy và cây dừa. Lau sậy và dừa tranh cãi kịch liệt, xem ai là người kiên nhẫn, bình tĩnh và khỏe mạnh hơn. Không ai chịu nhường ai cả. Dừa chê lau sậy rằng: các cậu quá yếu ớt, gió từ phương nào thổi tới các cậu cũng ngã rạp ra, không ra dáng vững chãi chút nào. Còn tôi luôn đứng hiên ngang trong mọi tình huống, cao vút và thẳng tưng. Lau sậy im ắng không phản bác gì. Nhưng một lát sau, một trận cuồng phong ập tới, gào rít điên cuồng trên cánh đồng, nơi lau và dừa trú ngụ. Lau uốn cong người, lửa chiều gió, nên may mà không bị gió quật cho bật gốc. Còn dừa cứ đứng hiên ngang, ra sức chống cự cơn cuồng phong. Cuối cùng dừa bị gió giật bật tung gốc, nằm chỏng chơ trên mặt đất. Lời bình: khéo, dẻo, mềm, vượt qua bão táp. Gãy, bật tung, khoe cứng cáp làm gì? Bệnh gian dối ở thành phố. Khi qua một sa mạc, người ta nhìn thấy một người đàn bà đơn độc đứng cúi đầu nhìn xuống cát. Bà là ai? Du khách hỏi. Ta là chân lý, người đàn bà trả lời. Sao bà lại dời bỏ thành phố mà ra sống ở chốn hoang mạc này? Vì rằng thời thế đã thay đổi, người đàn bà trả lời. Ngày xưa bệnh ăn gian nói dối cũng có, nhưng hiếm lắm. Còn ngày nay, cứ mở miệng nói là người ta gian trá ngay. Lời bình: nhà quê chất phác, phố phường điêu ngoa. Hãy cẩn trọng, tự mỗi người chiêm nghiệm. Chim sẻ mời khách. Một buổi sáng đẹp trời, chim sẻ mời chim ưng và chim khách đến nhà dùng bữa. Vừa vào cửa, chim khách đã bị chim sẻ lôi tuột lên ngồi trên. Chim sẻ thủ thỉ: anh ăn vận thế này mà ngồi chiếu thì thật là không xứng. Chỗ đó dành cho chim ưng. Tuy anh ta to lớn nhưng mà xấu xí đen đúa, quần áo tả tơi, chỉ đáng cho ngồi chiếu thôi. Chim sẻ hết bưng trà rồi lại rót nước cho chim khách, mặc kệ chim ưng ngồi ngay cạnh đó. Không nén được giận dữ, chim ưng đứng phát dậy, phẫn nộ nói: cậu đúng là đồ tiểu nhân, chỉ ưa nịnh bợ, trông mặt mà bắt hình dong. Lẽ nào cậu không biết rằng vẻ đẹp đích thực chính là vẻ đẹp của tâm hồn ư? Nói dứt lời, chim ưng bay vút đi. Lời bình: kinh nội tâm, trọng mẻ ngoài, tâm hồn cao đẹp để ai vung trồng. Nhện và Linh Dương. Nhện và Linh Dương cùng chung sống trong cánh rừng. Chúng là bạn tốt của nhau. Một hôm, Linh Dương bị thợ săn phát hiện, chó săn truy rát. Nhện biết tin, liền đến ngay chỗ Linh Dương vừa chạy qua và chăn kín mạng nhện lên những vết chân của Linh Dương, cho rằng đấy là những vết chân cũ, chứ không phải dấu vết của con mồi đang chạy trốn. Thế là người thợ săn không đuổi theo nữa. Nhưng ông ta liền châm lửa đốt cháy cánh rừng, định thiêu sống Linh Dương. Linh Dương liền bảo nhện cùng chạy khỏi nơi ấy. Nhện bảo: bạn chạy đi, tôi không thoát nổi đâu, vì tôi chạy chậm lắm. Linh Dương bảo nhện: dễ thôi mà, bạn ngồi vào trong tay tôi chạy thật nhanh, chúng ta sẽ thoát ra khỏi cánh rừng này. Thế là hai người bạn cùng thoát khỏi hiểm nguy. Lời bình: lẻ loi, yếu ớt, dễ tông, nhanh, mạnh, sống bởi chung lòng thương yêu. Diều hâu và dạ oanh. Dạ oanh đậu trên cây cất cao tiếng hát. Bất chợt một con diều hâu đói bụng phát hiện ra, bèn tóm cổ nó tha về tổ. Trước khi chết, dạ oanh van xin diều hâu: ăn tôi không bỏ dính răng. Nếu đại vương muốn no bụng, ngài phải bắt con chim to hơn tôi kia. Nhưng diều hâu chỉ đáp: nếu ta bỏ miếng mồi kề miệng mà đi theo đuổi thứ chưa hề nhìn thấy, thì chả phải là ta quá ngu si ư? Lời bình: chỉ kẻ dại khờ mới thả mồi bắt bóng. Buộc chuông cổ mèo. Cách đây đã lâu lắm rồi, họ nhà chuột tổ chức một hội nghị để tìm ra các kế sách khôn ngoan nhất chống lại mèo, kẻ thù không đội trời chung. Kẻ tính xuôi, người bàn ngược. Cuối cùng, một chú chuột nhắt đứng dậy và đề xuất một sáng kiến mà theo nó vô cùng xác đáng. Mối nguy hiểm chủ yếu là ở chỗ kẻ thù của chúng ta có quá nhiều cách khôn khéo tinh ma để tiếp cận chúng ta. Bây giờ, nếu sớm phát hiện được dấu hiệu là mèo đương tới, thì chúng ta sẽ dễ dàng lẩn trốn được. Vì thế, tôi xin mạnh dạn đề xuất sáng kiến là nên kiếm một cái chuông nhỏ, buộc vào cổ mèo. Như vậy sẽ dễ dàng biết mèo đang lẩn quất ở đâu để mà trốn chạy. Sáng kiến đó được cả hội nghị hoan nghênh nhiệt liệt, cho đến khi một bác chuột già đứng dậy phát biểu: nghe thì hay quá rồi, nhưng ai sẽ là kẻ đi buộc chuông vào cổ mèo? Lũ chuột nhìn nhau, miệng câm như hến. Lúc ấy, chuột già mới mỉa mai: đề xuất một phương thuốc không thể nào kiếm nổi, thì có khó gì? Lời bình: kế hay bởi ích lợi to, còn vô tích sự, ấy trò viễn vông. Cáo và con sư tử bị nhốt. Cáo trông thấy sư tử bị nhốt trong củi thì không hề sợ sệt chút nào, hùng dũng lại gần mắng nhiếc chửi rủa sư tử. Sư tử đáp lại: không phải là mày đang trêu ngươi tao, mà chính nỗi bất hạnh của tao đang nguyền rủa. lời bình, họa dáng, phận đã thừa đen tối. Nào cần thêm ai chửi bới rủa nguyền. Kiến trả ơn. Một chú kiến đi đường mệt nhọc, sơ ý trượt ngã xuống nước. Không biết bơi nên kiến vừa vật lộn vừa gào lên kêu cứu. Tiếng kêu của kiến khiến cô bồ câu đậu trên một cành cây bên hồ giật mình. Bồ câu thông minh thả một cái lá xuống cho kiến. Kiến được bồ câu cứu sống, vô cùng cảm kích, hứa sẽ báo ơn cứu mạng. Một hôm, kiến đi ngang qua chỗ bồ câu chơi. Bỗng kiến nhìn thấy một người đi săn đang ngắm bắn bồ câu. Hét lên báo hiệu thì không kịp nữa rồi. Kiến nhanh trí cắn mạnh vào chân người thợ săn. Người thợ săn đau quá, bắn trượt bồ câu. Thế là bồ câu thoát nạn, rối rít cảm ơn kiến. Kiến cũng vui mừng không kém vì nó đã báo đáp được ơn cứu mạng của bồ câu. Lời bình: ở hiền sẽ lại gặp lành, cứu người, người sẽ cứu mình, cứu nhau. Sư tử và chuột nhắt. Một hôm, sư tử phát hiện có một con chuột nhắt sống ngay cạnh hang của mình. Nó tức điên lên, quát mắng thẳng vào mặt chuột nhắt. Cút mau cho khuất mắt ta! Đồ nhãi nhép như mày sao đủ tư cách làm hàng xóm của chúa tể Sơn Lâm ta chứ? Chuột thẻ thọt đáp. Tôi đâu có làm phiền ngài. Chưa biết chừng rồi sẽ có lúc tôi giúp giải nguy cho ngài ấy chứ. Sư tử tức quá. Cái gì? Tao mà cũng phải có lúc cầu cứu mày à? Thế là chuột nhắt đành phải chuyển nhà. Đúng ngày hôm đó, sư tử ra ngoài tản bộ, sơ suất rơi vào bẫy của thợ săn. Sau một hồi giãy giụa, nó mới hối hận. Giá như có chuột nhắt thì nó sẽ giúp cắn nát lưới, cứu thoát mình. Lời bình: cứ hống hách, coi khinh, xua kẻ yếu, chúa tể Sa Cơ mới hiểu mình ngu. Cua và rắn. Cua và rắn chung sống dưới một mái nhà. Cua nhiệt tình, tốt bụng với rắn, nhưng rắn lại xảo quyệt, mưu mô. Cua chân thành khuyên rắn nên thật thà thẳng thắn, nhưng rắn cứ bỏ ngoài tai mãi. Không nhịn được nữa, nên thừa cơ rắn ngủ say, cua kẹp rắn chết tươi. Nó nói vài lời với cái xác rắn thẳng đờ, ẻo ược. Anh giờ đã ngoẻo rồi chứ chả phải thật thà thẳng thắn gì đâu. Nếu sớm nghe lời tôi thì đâu đến nỗi phải chết thảm thế này. Lời bình: đứa ác lại ngoan cố, phải bị trừng trị ngay. Ba người thợ. Thành bị quân địch bao vây, người dân tập trung lại bàn mưu chống địch. Một anh thợ xây hăng hái, dũng cảm, chủ trương lấy gạch làm vật liệu cản bước kẻ thù. Người thợ mộc lại quả quyết rằng gỗ mới là biện pháp hữu hiệu nhất. Lúc bấy giờ, một bác thợ thuộc gia đứng phát dậy, dõng dạc. Tôi không đồng ý với ý kiến của hai người. Theo tôi, tốt nhất ta nên dùng da. Không có thứ gì trên đời tốt hơn da đâu. Lời bình: tét suy, bám thói quen riêng, dẫu hay dở, cứ thiêng liêng hơn người. Dê khoác da hổ. Trên thảo nguyên có một chú dê nhỏ, lúc nào chú ta cũng nơm nớp lo sợ, bởi nơi này có rất nhiều cáo, sói, hổ, báo, lúc nào chúng cũng có thể ăn thịt chú. Một hôm, dê con nhặt được một bộ da hổ do người thợ săn đánh rơi trên đường. Chú mừng lắm, nghĩ. Từ giờ trở đi, trước khi đi đâu, mình sẽ khoác tấm da hổ này lên. Trông mình giống như một con hổ thật, thì chẳng còn phải sợ ai nữa. Hôm sau, chú khoác lên mình tấm da hổ. Vừa mới ra khỏi cửa đã gặp ngay con sói xám. Dê ta sợ quá, run lên bần bật, rồi quay đầu chạy thục mạng. Dê quên bén là mình vẫn đang khoác tấm da hổ. Lời bình: muốn biến cải cần dư tài thực, chứ mẻ ngoài hào phóng ít chi. Định mệnh: một người đàn ông hiền lành nhút nhát nọ sinh được độc có một cậu con trai, một chàng trai can đảm và say mê săn bắn. Khi nằm mơ thấy con mình bị sư tử ăn thịt, người cha vô cùng sợ hãi và cho rằng đó là điềm gỡ báo trước số mệnh của cậu con trai. Để tránh những điều rủi ro, người cha cho xây một căn phòng cao lớn lộng lẫy, nhốt con trai ở đó nhờ người trông coi. Để con vui mắt, người bố cho vẽ đủ các loài thú vật trên tường, kể cả tranh sư tử. Nhưng càng nhìn những con vật trên tường kia, cậu con trai càng thấy buồn chán hơn. Một hôm, cậu đứng trước hình một chú sư tử mà gào thét: chỉ vì mi và cái giấc mơ hão huyền của cha mà ta ra nông nỗi này, bị nhốt dưới đáy giếng như gái cấm cung. Ta biết trả thù mi bằng cách nào đây? Vừa nói, cậu vừa đấm vào tường, cứ làm như đang móc mắt con sư tử vậy. Một cái dầm đâm vào đầu ngón tay cậu, khiến sưng tấy lên, rồi nổi cả hạch. Ít lâu sau, cậu lên cơn sốt, rồi chẳng mấy chốc qua đời. Lời bình: cái sảy nảy cái ung, bởi mê tín hóa cuối cùng hại con. Sói và dê. Sói bị chó cắn trọng thương, vật vã trên thảm cỏ, không tài nào nhúc nhích đi kiếm ăn được. Trông thấy một con dê đi ngang qua, nó cuống quýt xin dê múc cho nó chút nước uống từ con sông gần đó. Sói quả quyết: ngụm nước này của anh sẽ giúp tôi tự lết đi kiếm mồi được. Dê đáp hững hờ: vâng, nếu tôi mang nước đến thì tôi sẽ làm mồi ngon chứ gì. Lời bình: ráp tâm gian bẫy hiểm, ngắt ngoải vẫn gian manh. Hai con chó. Ông chủ nuôi hai con chó, một để giữ nhà, một để đi săn. Lần nào đi săn về, ông cũng chia đều chiến lợi phẩm cho chó giữ nhà. Thấy vậy, chó săn liền đòi ông chủ đổi chỗ hai đứa với nhau. Nó nói: chó trong nhà suốt ngày ngồi chồm hổm chả làm gì, còn tôi thì phải bôn ba khắp nơi kiếm miếng ăn. Vì sao nó lại được hưởng không thành quả lao động của tôi? Kết quả là chó trong nhà phải đi săn, nhưng trở về tay không vì không thông thuộc đặc tính của lũ thú hoang. Còn chó săn thì ở nhà cứ sụp sạo, bới móc lung tung khắp mọi xó xỉnh, để trộm mò vào nhà lúc nào không biết. Ông chủ trở về, vừa đói lại vừa tức giận vì bị mất trộm đồ đạc, liền la mắng chó săn: đây là hậu quả cái lý lẽ công bằng hợp lý của mày đấy. Lời bình: phân công sắp xếp theo năng lực, mới thành công đỡ cực riêng chung, chia đều hỏng việc rối tung. Chim yến và rắn giáo. Chim yến làm tổ dưới mái nhà tòa án. Chim mẹ bay đi kiếm mồi như thường lệ. Rắn giáo sống gần đó, thừa cơ leo lên tổ, ăn thịt hết lũ yến con. Yến mẹ bay về, thấy vậy thương xót lũ con, khóc không thành tiếng. Bạn bè chim chóc tới an ủi, rằng nó không phải là bà mẹ duy nhất bị mất con. Chim yến mẹ vẫn cứ nức nở than rằng: tôi đau lòng vì mất con đã đành, càng xót xa hơn nữa vì các con tôi mất mạng ở chính nơi mà những ai bị hãm hại đều tìm đến cầu mong được cứu giúp. Lời bình: công lý nếu kịp ra tay, chẳng còn đau xót, đắng cay ở đời. Cáo và vua khỉ. Trong vũ hội rừng xanh, nhờ những bước nhảy điêu luyện và dáng vẻ linh hoạt mà khỉ đã giành được tình cảm của muôn loài. Vì thế, khỉ được tôn lên làm vua của rừng xanh. Thấy vậy, cáo ta vô cùng tức tối, Nó luôn mong có một cơ hội để lật đổ vương miện của vua khỉ. Hôm đó, khi phát hiện thấy cái bẫy kẹp một miếng thịt to bên đường, cáo mừng thầm trong bụng, vội mời vua khỉ tới. Nó chỉ vào miếng thịt thơm phức trong bẫy, ngọt ngào mời. Đại vương, ở đây có món quý, con chẳng dám ăn. Chỉ mình ngài mới xứng đáng được xơi. Xin mời đại vương dùng bữa. Khỉ còn đang phấn khích men say vừa được đăng quang, nên chẳng nghĩ ngợi gì, chạy ngay lại lấy miếng thịt. Thế là nó bị sa chân vào bẫy. Đau đớn, khỉ lúc này mới hiểu ra. Nó lớn tiếng mắng nhiếc cáo. Mi thật là đồ thâm hiểm. Ta có làm gì mi đâu mà mi lại đang tâm làm hại ta. Cáo ta đắc ý chửi lại. Đồ ngu! Chỉ có việc nhỏ thế mà mi cũng không biết. Thế mà còn dám đòi làm vua nữa đấy. Khỉ quằn quại đau đớn, không biết trả lời cáo thế nào. Lời bình, ăn may tưởng bở say sưa, trúng một quả lừa mới tỏ mình ngu. Hưu, dê và sói. Hưu đến vay dê một đấu mạch và bảo với dê là sói bảo lãnh cho nó. Dê ngờ rằng hưu ráp tâm giở trò bịp bợm, bèn hỏi vặn. Sói bao giờ cũng cướp lấy những gì nó muốn, mà anh thì chạy nhanh hơn tôi gấp nhiều lần. Đến kỳ hạn trả nợ, tôi phải nhờ trời, may ra mới tìm được các anh. Lời bình, bọn gian manh luôn cài cạm bẫy, chuyện trả vay nên càng phải đề phòng. Thỏ và ếch. Bầy thỏ túm tụm lại, rầu rĩ âu lo, bởi vì chúng nhát gan, bất tài. Con nào con nấy cũng than thở. Cuộc sống sao quá nhiều mối nguy hiểm và nỗi sợ hãi. Chúng luôn bị người, chó, diều hâu và bao loài thú dữ giết hại. Bọn chúng đều nhất trí rằng thà chết vinh còn hơn sống thoi thóp trong lo sợ. Thế là cả lũ xông thẳng ra hồ, định kết liễu cuộc đời. Nhưng lũ ếch đang chầu hẩu quanh hồ, sợ hãi khi nghe tiếng bước chân dồn dập. Chúng cuống cuồng nhảy hết xuống hồ nước. Một chú thỏ thông minh trong đàn thấy thế thì hiểu ra. Nó ngăn cả bầy lại. Hỡi anh em, hãy dừng bước. Việc gì chúng ta phải tự tìm đến chỗ này để chết? Ở đấy còn có lũ ếch nhát gan hơn họ hàng thỏ đế nhà ta nhiều. Lời bình, trông lên thì chẳng bằng ai, nhưng mình đau hứng nguy tai nhất thời. Cái cây đi chu du thiên hạ. Có một cái cây cổ thụ mọc bên đường, tán lá xòe rộng che mát cả một vùng. Những chú chim nhỏ đậu trên cành cây hót líu lo, kể cho cây nghe những điều chúng tận mắt nhìn thấy ở khắp nơi. Những con thú lớn nghỉ ngơi dưới bóng cây, lim dim đôi mắt, bàn tán về những tin tức quan trọng trong khu rừng. Cây cổ thụ vô cùng ngưỡng mộ bầy chim và đàn thú được đi đây đi đó. Nó bảo, chim và thú ơi, các bạn đưa mình tới khắp nơi cùng các bạn đi. Chim đáp, bác không có cánh thì làm sao bay đi xa được. Thú cũng bảo rằng, bác cây, bác không có chân nên cũng không thể chạy cùng chúng tôi được. Cây buồn lắm, nó suy nghĩ rất lâu và tìm ra một cách là kết thật nhiều quả có hạt bên trong. Quả cây chín đỏ thơm lừng, tỏa ra mùi hương hấp dẫn loài chim và loài thú. Những con chim ăn quả, tha các hạt ấy đi. Những con thú cũng ăn quả và tha các hạt ấy đi khắp nơi trên mặt đất. Thế là có bao nhiêu con cháu của cây cổ thụ sinh sôi nảy nở khắp nơi và nhìn thấy được tất cả những điều nó ước ao được thấy. Lời bình, đừng run sợ trói mình trong sở đoản, vận trí khôn dũng cảm vươn xa. Rùa và thỏ chạy thi. Một hôm, rùa và thỏ cãi nhau kịch liệt về chuyện ai chạy nhanh hơn. Khỉ con thông minh lúc ấy đang chơi đùa trên cành cây. Thấy cả hai đang đỏ mặt tía tai mắng nhau, liền góp ý. Hai bạn thử thi xem ai chạy nhanh hơn, tôi sẽ làm trọng tài cho. Thỏ đồng ý ngay vì chắc chắn rằng mình sẽ thắng. Cuộc thi bắt đầu, thỏ nhanh chân chạy, bỏ lại rùa ta tít tận đằng xa. Quay lại trông thấy rùa đang chậm chạp lê dần từng bước, thỏ ta vô cùng đắc chí. Chạy được một quãng xa, thỏ thầm tự nhủ. Ta chạy nhanh như vậy, chắc rùa chẳng đuổi được kịp đâu. Cứ đánh một giấc, tỉnh dậy chạy vẫn chưa muộn. Thế là thỏ ta yên chí nằm dưới một gốc cây to, say sưa giấc nồng. Rùa tự biết mình chậm chạp nên gắng sức cuồng chân chạy. Cứ thế, rùa không hề nhục chí, mãi miết chạy. Khỉ con đứng bên đường cũng ra sức cổ vũ cho rùa. Cuối cùng rùa con đã bỏ xa chú thỏ lười biếng đang ngủ say sưa, về đích trước. Lời bình: tính tự phụ với thói ngông, làm cho thất bại, điều không lạ gì.